nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc Pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, những điều đắc được khi học thuộc Pháp và chép Pháp. Bài viết của Quả Quả, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đại lục. Tôi muốn đưa quá trình tu luyện từ khi tôi học thuộc Pháp và chép Pháp của mình cùng những thể hội tu luyện thăng hoa trong quá trình này viết ra. Có điều gì còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Tháng 10 năm 2003, khi tôi vừa làm phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung được hơn 50 ngày, tôi may mắn đắc được bộ đại pháp vạn cổ khó gặp này. Khi đó tôi chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vỏn vẹn hơn nửa tháng. Các bệnh như u xơ tử cung, suy nhược thần kinh, rối loạn nhịp tim, thường xuyên bị cảm cúm đều đã không còn nữa. Trong tâm thật là vui biết bao. Khỏi phải nói tôi vui mừng đến mức nào, tôi thực sự cảm tạ sư tôn, cảm tạ đại pháp từ tận đáy lòng mình. Còn nhớ khi tôi cầm cuốn bảo thư, chuyển pháp luân mà đồng tu đưa cho tôi, đọc xong một lượt tôi đã cảm thấy cuốn sách này quá tốt, nếu có thể học thuộc cuốn sách chuyển pháp luân này. Thì tốt biết bao nhiêu, cho dù đi hay đứng hay ở đâu cũng có thể đọc được pháp. Kể từ khi tôi tu luyện, sức khỏe đã tốt hơn, có thể làm việc. Khi đó tôi và chồng bán buôn rau quả ở chợ. Công việc buôn bán rất vất vả, rất mệt. Một ngày 24 giờ thì 15 giờ bận rộn ở chợ. Chúng tôi đến chợ vào lúc 2 giờ sáng, mãi cho đến 3-4 giờ chiều mới về đến nhà. Ngày nào cũng vậy. Ngày lễ Tết thì càng vất vả hơn. Công việc cứ trôi qua cực nhọc như vậy, cho dù có 10 phút hay 20 phút, tôi cũng tranh thủ đọc cuốn chuyển pháp luân. 1. Học thuộc Pháp. Sau này khi tôi đọc được vài lượt cuốn chuyển pháp luân, tôi quyết định sẽ học thuộc Pháp. Tôi còn nhớ, lúc ấy rất khó để học thuộc một đoạn Pháp, nhưng sư phụ đã triển hiện cho tôi rất nhiều pháp lý. Học thuộc một đoạn Pháp bất kỳ đều như vậy. Khi sư phụ điểm hóa cho tôi pháp lý, thân thể của tôi bắt đầu chấn động, cảm giác được mỗi tế bào, lục phủ ngũ tạng đều đang chấn động. Ấn tượng sâu sắc nhất là khi học thuộc đến phần đồ hình pháp luân của bài giảng thứ 5, vừa học thuộc phần đồ hình pháp luân, mắt tôi vừa nhìn đồ hình pháp luân trên bìa cuốn sách, liền cảm thấy cả người giống như đi vào bên trong đồ hình pháp luân một vòng. Còn có một lần, học đến một đoạn trong phần trị bệnh ở bệnh viện, và trị bệnh bằng khí công của bài giảng thứ 7. Sư phụ giảng, Hoa Đà thấy trong não của Tào Tháo có khối u, cần mở não để làm thủ thuật bỏ khối u, trích, chuyển pháp luân. Lúc ấy, sư phụ triển hiện ra toàn bộ pháp lý của đoạn pháp này tại tầng thứ của tôi. Hơn nữa, còn kèm theo âm thanh, thời đó tôi mới đắc pháp nên cũng chưa hiểu gì. Rốt cuộc, sư phụ triển hiện ra cho tôi là muốn nói với tôi điều gì. Tôi không có ngộ ra. Nhưng mãi cho đến hôm nay, tôi vẫn không quên một đoạn sư phụ triển hiện ra khi đó. Buôn bán ở chợ thực sự chiếm dụng quá nhiều thời gian, nhưng tâm mong muốn học pháp thật nhiều của tôi ngày càng mạnh mẽ. Trong tâm tôi bèn nói với sư phụ, Sư phụ à, nếu con nghỉ bán, ở nhà thì tốt biết mấy. Con muốn dùng lượng lớn thời gian để học thuộc pháp và luyện công. Cái gì con cũng có thể buông bỏ, duy chỉ có đại pháp là không bỏ được. Thông qua học thuộc Pháp, tôi càng hiểu rõ bộ đại pháp của vũ trụ này chân quý biết nhường nào. Do đó, vào năm 2012, sư phụ đã biến nguyện vọng của tôi trở thành hiện thực. Cuối cùng, tôi đã được rảnh rỗi, và lại chồng tôi cũng ủng hộ tôi ở nhà. Thực sự là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích, chuyển pháp luân. Mọi thứ đều là sư phụ đang làm. Vì tôi nghỉ bán ở nhà một năm, nên khoản thu nhập cũng ít đi hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Nếu không phải là an bài của sư phụ, thì chồng tôi sẽ không bằng lòng để tôi ngồi ở nhà như vậy. Lúc ở nhà, tôi vừa chăm sóc cha già, vừa dành nhiều thời gian để học thuộc pháp. Mãi cho đến năm 2018, tôi đã học thuộc sách Chuyển Pháp Luân được 13 lần. Lúc đầu học thuộc một đoạn rất khó, đến nỗi học xong một lần, nhưng đến lần sau học lại, tôi vẫn thấy khó thuộc, cảm giác như mình chưa từng học thuộc qua. Ngay cả khi buổi sáng chỉ học thuộc được 2-3 trang, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Bởi vì tôi biết rõ sư phụ đã ban cho tôi đại pháp vũ trụ chân quý này trong sách Chuyển Pháp Luân. Tất cả tiền bạc của cải trên toàn thế giới cũng mua không nổi. Tôi đã đắc được nó, tôi nên biết quý tiếc mới phải. Do đó, tôi nghĩ dù mình chỉ ghi nhớ một đoạn pháp của sư phụ vào trong đầu, thì tôi cũng không cho là ít ỏi. Do đó, tôi có thể kiên trì tiếp tục. Năm ngoái, một đồng tu đã khích lệ tôi học thuộc từng bài giảng. Hiện nay, tôi đã kiên trì học thuộc đến bài giảng thứ 7. Tuy quá trình này rất khó, nhưng mỗi lần thuộc một bài giảng, tôi lại thấy rất vui. Mỗi từng tế bào trên thân thể đều thấy dễ chịu, cảm giác vui sướng từ trong ra đến ngoài. 2. Chép pháp. Buổi chiều một ngày nọ, đồng tu A đến tìm tôi, muốn tôi cùng cô ấy đi tìm đồng tu B. Đồng tu A và đồng tu B từng bị bức hại vào giai đoạn diễn ra Thế vận hội 2008. Đồng tu A bị kết án phi pháp 9 năm, đồng tu B đã bị kết án phi pháp 5 năm. Hai đồng tu bị giam giữ phi pháp tại cùng một nhà tù. Họ không bị chuyển hóa và đã kiên định vượt qua. Hai đồng tu này thực sự xuất sắc. Do tôi không biết nhà đồng tu B nên chúng tôi đã đến nhà đồng tu C trước. Đúng lúc cô ấy đang chép pháp, tôi đã cầm lên xem, thấy từng nét bút của đồng tu C, nét chữ gọn gàng, thẳng đều tăm tắp. Cô đã sắp chép xong bài giảng thứ 3. Lúc ấy trong tâm tôi cũng quyết định mình phải chép pháp. Sau đó, đồng tu C dẫn chúng tôi đến nhà đồng tu B. Đúng lúc đồng tu B cũng đang chép pháp. Cô đã chép đến bài giảng thứ 8. Từng nét, từng chữ gọn gàng, thẳng đều tăm tắp. Tôi nghĩ, bản thân tu luyện cũng gần 16 năm, sao mình chưa từng nghĩ tới chép pháp nhỉ? Tôi lặng lẽ hạ quyết tâm, nhất định mình phải chép pháp. Một năm phải chép được 3 lần. Nhưng lúc thực sự chép pháp, tôi mới phát hiện, chép pháp không hề dễ hơn học thuộc pháp. Đầu tiên, không dễ mua được quyển sổ. Ngày hôm sau, tôi đi khắp các con phố lớn để tìm mua quyển sổ có thể chép hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Nhưng tôi đã tìm hết các cửa hàng văn phòng phẩm, cũng không mua được, vì họ không có bán quyển sổ nào đủ dày như thế. Cuối cùng, đồng tu C đã giúp tôi mua quyển sổ dày ở trên mạng. Đến buổi tối nhận được quyển sổ, tôi bắt đầu chuẩn bị chép pháp. Tôi đã làm theo cách của đồng tu C. Trước tiên là kẻ tay các ô viết chữ Hán, 22 ô hàng ngang và 24 ô hàng dọc, canh chữ ngay ngắn chỉnh tề theo cuốn Chuyển Pháp Luân. Trong tâm tôi bèn nghĩ, mình nhất định phải kẻ ô thật đẹp. Thế nhưng, tay tôi dường như không nghe lời, phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới kẻ xong 1 trang. Lúc tôi kẻ ô xong thì đã đến giờ phát chính niệm nửa đêm. Phát chính niệm xong, tôi lại bắt đầu chép luận ngữ. Chép một mạch cho đến 2 giờ sáng cũng chưa xong. Nguyên nhân là do tôi hay chép sai, không phải bớt chữ thì là thêm chữ. Mãi cho đến ô thứ 22, tôi mới phát hiện mình chép thiếu chữ hay thêm chữ đều là ma luyện tâm tính. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, có sư phụ gia trì, tôi sẽ chép được tốt. Sau khi luyện công buổi sáng xong, tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Sau đó tôi lại tiếp tục chép pháp. Cuối cùng tôi đã chép xong luận ngữ trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi chép xong luận ngữ và trang đầu tiên của phần chân chính đưa con người lên cao tầng, tôi đưa cho vợ chồng đồng tu ở cùng khu phố xem thử. Sau khi xem xong, người chồng nói, cũng chưa phải là tốt lắm, có mấy chữ viết bị liền nét. Tôi nói, nếu chưa được thì tôi sẽ viết lại mới cho đến khi viết đẹp mới thôi. Sau đó, người chồng đề nghị tôi viết trên giấy B5 có in sẵn các ô viết chữ. Do đó, tôi đã viết lại tới lui trong vòng 1 tuần. Nhìn chung, tôi đã có tiến bộ, chép được luận ngữ, mục lục và 2 trang đầu tiên của bài giảng thứ nhất. Mặc dù vẫn còn kém xa phần chép pháp của đồng tu, nhưng tôi tin tưởng có sư phụ gia trì tôi sẽ viết ngày càng tốt hơn. Sư phụ giảng. sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân, hoàn toàn dựa xem bản thân chư vị tu ra sao, có thể tu được không, hoàn toàn dựa xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, thì tôi nói rằng nó sẽ không thành vấn đề. Trích, Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ tư. Bởi vì trước khi chép pháp, tôi học pháp buổi tối chỉ có thể kiên trì đến 10 giờ hoặc 11 giờ, ngay cả gắng sức kiên trì đến 12 giờ thì cũng là học một cách mơ màng, đầu óc dường như đặc quánh lại, cả người nặng trĩu, rất khó chịu. Phát chính niệm 12 giờ khuya, tựa như chớp mắt nghỉ ngơi một tí, tự nhiên hiệu quả cũng không tốt. Do vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy rất khổ não. Trong mấy năm nay, tôi làm đủ mọi cách, ngay cả thi thoảng có thể kiên trì đến 12 giờ, nhưng đến hôm sau, tôi cũng mơ màng, không khởi tinh thần lên được, thậm chí còn bỏ lỡ luyện công buổi sáng. Nhưng kể từ khi chép pháp, tôi đã dễ dàng đột phá quan này. Do đó, tôi đã đặt ra cho mình một mục tiêu, buổi sáng học thuộc pháp, buổi chiều ra ngoài giảng chân tướng mặt đối mặt. Buổi tối cùng hai vợ chồng đồng tu, học giảng pháp các nơi của sư phụ đến 10 giờ, 10 rưỡi bắt đầu chép pháp, sau đó phát chính niệm 12 giờ khuya, rồi mới đi ngủ. Tôi phát hiện, buổi tối chép pháp rất tuyệt, tinh thần tập trung, cố gắng nắn nót từng nét, từng chữ, viết thật ngay hàng thẳng lối. Do vậy, hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà tôi chẳng hề hay biết. Ngoài ra, đầu não hết sức thanh tỉnh, tôi cũng không thấy buồn ngủ, phát chính niệm 12 giờ khuya rất tĩnh, năng lượng phát ra rất mạnh. Sau khi phát chính niệm xong, tôi cảm thấy thân thể nhẹ tênh, vô cùng dễ chịu, cảm tạ sư phụ đã gia trì cho đệ tử. 3. Sở đắc khi chép pháp. Trong quá trình chép pháp, có một ngày tôi đột nhiên ngộ ra đoạn pháp sau. Đạo gia tu luyện chân, thiện nhẫn, trọng điểm tu chân, vậy nên đạo gia giảng tu chân dưỡng tính, nói lời chân, làm điều chân, làm chân nhân, phản bổn quy chân, cuối cùng tu thành chân nhân, nhưng cũng có nhẫn, cũng có thiện, còn trọng điểm rơi vào tu chân. Trọng điểm của Phật gia rơi vào tu thiện của chân, thiện nhẫn, vì tu thiện có thể tu xuất tâm đại từ bi. Một khi xuất hiện tâm từ bi thì thấy chúng sinh rất khổ, do vậy phát sinh nguyện vọng muốn phổ độ chúng sinh, nhưng cũng có chân, cũng có nhẫn, trọng điểm rơi vào tu thiện. Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta chiều theo tiêu chuẩn tối cao của vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, đồng tu, vậy nên công chúng ta luyện rất to lớn. Trích, Chuyển Pháp Luân. Tôi đột nhiên cảm thấy rất xúc động về hai chữ từ bi. Tôi liền ý thức được bản thân mình còn chưa tu xuất tâm từ bi. Tuy nắm chắc học pháp, luyện công cũng không sai kém, thỉnh thoảng bỏ lỡ thì cũng luyện bù, nhưng lúc ra ngoài giảng chân tướng trực diện, tôi còn rất dè dặt, vẫn có tâm sợ và bảo vệ bản thân. Giảng chân tướng chỉ giới hạn giảng cho một người, hoặc nhắm thẳng vào hai, ba người thì còn được, chứ đông người hơn một chút là tôi không dám giảng. Tôi sợ người không minh bạch chân tướng trình báo cảnh sát, tôi sẽ bị bức hại, nói chung sợ này, sợ nọ. Hóa ra tôi vẫn luôn cho rằng mình đang làm ba việc và hàng ngày đi ra cứu người chính là đã làm tốt ba việc và đạt tiêu chuẩn rồi, từ đó cảm thấy yên dạ, yên lòng. Kỳ thực tôi không có dùng tâm từ bi thực sự xuất ra từ nội tâm để nhìn mỗi từng sinh mệnh đều rất khổ, cũng không đặt mình vào chỗ của người khác để nghĩ nếu họ không nghe được lời phúc âm chân tướng thì sẽ đối diện với bị đào thải, đặc biệt là những người bài xích đại pháp và bức hại đệ tử đại pháp kia, kết cục của họ lại càng đáng sợ hơn. Thực sự đó là việc quá to lớn, là nhân mệnh quan thiên, sinh mệnh con người có liên quan tới trời. Chính vì tâm sợ hãi này và không tu xuất tâm từ bi, không nghĩ cho chúng sinh mà chỉ nghĩ cho bản thân, nên tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu người nên được cứu độ, tội đó to lớn nhường nào. 4. Sư phụ khích lệ trong lúc gửi tặng tài liệu. Trong quãng thời gian tôi chép pháp, một tối nọ, 6 đồng tu chúng tôi đi đến một khu phố gửi tặng tài liệu chân tướng. Tôi vừa leo lên lầu, liền bắt đầu mặc niệm khẩu quyết chính niệm và không ngừng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trong tâm có một niệm, hãy để cho mỗi phần tài liệu gửi đi đều có người lấy về nhà. hãy để cho thế nhân liễu giải chân tướng đại pháp được cứu độ. Tôi leo một mạch lên lầu cao nhất, sau đó đi xuống từng tầng để gửi tài liệu cho từng nhà, từng hộ. Cùng lúc đó, đột nhiên tôi nhớ tới một bài chia sẻ, vì để cứu những người bên công an, viện kiểm soát và tòa án, đồng tu đã gọi điện giảng chân tướng. Lúc người nhận cuộc gọi mắng chửi càng hăng, thì đồng tu cầu xin sư phụ càng nhiều, chính là kiên trì một mạch từ đầu đến cuối, cầu xin sư phụ cứu họ. Vì vậy, từ tận đáy lòng tôi cũng bắt đầu từng lượt cầu xin sư phụ cứu họ. Cùng lúc này, bản thân tôi cũng xuất ra một niệm chân chính. Tôi đã tình cờ nhìn thấy một phần tài liệu chân tướng lóe sáng. Mới đầu tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng sau đó mới phát hiện tôi tặng tài liệu tới lầu nào cũng lóe sáng giống như vậy. Do vậy, tôi ngộ ra bản thân mình xuất được một chút tâm từ bi, sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi tin chắc tài liệu chân tướng gửi tặng dưới sự gia trì của sư phụ đều có thể phát huy tác dụng cứu người. Chúng sinh nhất định có thể biết được chân tướng và được đắc cứu. Nhớ lại bản thân có thể đạt được trạng thái này, chính là sở đắc do tôi chép pháp gần đây. Tôi vô cùng cảm khái, đệ tử cảm tạ sư phụ. 5. Bước ra khỏi tự tư, tự ngã, phối hợp chỉnh thể. 2 ngày sau, đồng tu điều phối nói với chúng tôi vào ngày mùng 2 tháng 4 phải phát chính niệm cho một đồng tu bị xét xử phi pháp ở chỗ cách chúng tôi hàng trăm cây số, yêu cầu đồng tu chỗ chúng tôi lái một chiếc xe đến đó, tính cả tài xế là tổng cộng 5 người cùng đi. Đồng tu điều phối bàn bạc nên để cho người nào đi. Tôi buột miệng, nói hãy để cho các đồng tu có thể ra khỏi nhà đi. Khi đó tôi không có dự định đi, vẫn luôn giữ quan niệm là chồng tôi không tu luyện, bận bịu suốt buổi tối mới về nhà, tôi còn phải nấu cơm cho gia đình. Mặt khác, tôi còn lo lắng chồng sẽ không cho mình ra ngoài. Do đó tôi không nghĩ tới việc này có quan hệ gì với mình. 2 ngày nữa trôi qua, đồng tu điều phối lại hỏi tôi, chúng ta nên để cho ai đi nhỉ? Tôi lại nói, không phải là tôi không muốn đi, mà là tôi không thể ra khỏi nhà. Thế nhưng, chúng tôi vẫn không tìm đủ người đi hỗ trợ. 2 ngày sau, đồng tu điều phối lại nói với tôi, chúng ta không đủ người. Lúc ấy tôi mới bắt đầu nhận ra chỗ mình cần phải tu. Tôi tự hỏi bản thân, lẽ nào gia đình còn quan trọng hơn cả đồng tu bị bức hại sao? Chúng tôi có cùng một sư phụ là đệ tử đồng môn, cô ấy bị bức hại, nhưng mình vẫn thấy tốt được sao? Tôi thật sự quá tự tư, do đó tôi liền nói với đồng tu điều phối, tôi sẽ đi. Chờ đến ngày mùng 2 tháng 4, 5 người chúng tôi bắt đầu xuất phát từ 3 giờ sáng. Tôi vừa lên xe, đã thấy đồng tu tài xế chuẩn bị sẵn cho 5 người chúng tôi đồ ăn, thức uống, mỗi người một bình nước, còn có một túi đầy bánh ngọt, dăm bông, thịt nguội, dưa muối, vân vân. Một đồng tu khác cũng chuẩn bị bánh mì cho cả 5 người. Nhìn lại mình, tôi chỉ chuẩn bị một ly nước cho bản thân. Tuy là việc nhỏ, nhưng việc nhỏ không nhỏ chút nào. Từ một điểm này tôi mới nhận thấy cảnh giới của mình và các đồng tu cách biệt quá xa. Điều mà các đồng tu nghĩ tới là không để chỉnh thể bị đói khát. Còn điều tôi nghĩ tới là không để bản thân mình bị khát. Ngoài ra, lộ phí và tiền xăng trên suốt chặng đường đều do đồng tu tài xế tự bỏ tiền túi. Anh ấy không để cho đồng tu khác chi trả. Một mình anh lái xe hơn 5 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Đồng tu tài xế nói, chúng ta làm việc chân chính, số tiền sư phụ an bài cho tôi xài không hết. Anh ấy quả là xuất sắc. Sau khi đến nơi lúc 8 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu phát chính niệm. Sư phụ gia trì chính niệm rất mạnh. Chúng tôi cùng nhau phối hợp thanh trừ hết thảy nhân tố và sinh mệnh tà ác phía sau những người bên công an, viện kiểm sát và tòa án tham gia bức hại đệ tử đại pháp gì đó. Thanh trừ tất cả hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản, tuyệt đối không cho phép cựu thế lực hủy chúng sinh và phóng thích vô điều kiện đệ tử đại pháp gì đó. Như vậy, chúng tôi phát chính niệm hơn 2 tiếng đồng hồ. Chị gái cũng là đồng tu của đồng tu bị xét xử phi pháp ghé qua nói với chúng tôi. Chính niệm của đồng tu bị bức hại rất mạnh, luật sư cũng biện hộ rất tốt, quan tòa bày tỏ hoãn phiên xét xử. Đồng tu chị gái rất cảm động, vừa khóc vừa nói, thật không ngờ có nhiều đồng tu đến đây như vậy, mọi người đều ở nơi xa xôi cả trăm cả nghìn cây số lái xe tới đây. Tổng cộng có 8 xe đã đến, đều là những đồng tu chưa từng quen biết. Cùng thời gian đó, các đồng tu ở nhà cũng ngồi phát chính niệm ở từng điểm học pháp, hình thành một chỉnh thể. Quá trình này đối với tôi mà nói là thu hoạch quá lớn. Tôi đã nhận ra nhiều chỗ thiếu sót của bản thân. Đó cũng là pháp lý của Đại Pháp, triển hiện trong quá trình thăng hoa khi tôi học thuộc pháp và chép pháp. Đệ tử thực sự biết ơn sư phụ đã khổ tâm an bài và điểm hóa. Bài chia sẻ thứ hai, một đêm học thuộc pháp, trời đã sáng rồi. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Trước đây tôi không nhận ra lợi ích của việc học thuộc pháp. Chỉ khi đọc được bài chia sẻ của đồng tu đề cập đến học thuộc pháp thì tôi mới chú ý đến việc này. Nhưng xung quanh tôi lại không có đồng tu nào học thuộc pháp. Cộng thêm những khó khăn mà bản thân gặp phải khi học thuộc pháp, như học thuộc một câu, quên một câu, thêm từ, thiếu từ, thời gian học lâu, vân vân. Nhiều nguyên nhân khiến việc học thuộc của tôi không thể duy trì lâu dài. Tôi học thuộc được vài đoạn là lại bỏ cuộc. Mãi cho đến 2 năm rưỡi trước, tôi gặp một đại quan, tôi bị tư tưởng xấu can nhiễu vô cùng nghiêm trọng, khí thế chúng kéo tới vô cùng hung hãn, phản ánh rất mạnh mẽ trên cơ thể tôi. Hơn nữa, chúng còn rất ngoan cố. Vào thời điểm đó, tôi đọc được một bài chia sẻ của đồng tu cũng đề cập đến hiện tượng tương tự. Sau khi cô ấy vận dụng phương pháp học thuộc pháp, dần dần cô ấy đã khắc phục được đại quan của mình. Điều này đã cho tôi nguồn cảm hứng. Tôi nghĩ mình cũng nên bắt đầu học thuộc pháp. Vì tôi đã đắc pháp được hơn 20 năm, những năm gần đây khi tôi thông đọc chuyển pháp luân thường không tập trung, miệng niệm kinh nhưng não lại nghĩ về điều khác. Tôi nghĩ như vậy là không được. Vậy nên, cộng thêm một số lý do khác, tôi hạ quyết tâm sẽ bắt đầu học thuộc pháp. 1. Ngày thứ 2 sau khi học thuộc pháp, cảm nhận rõ ràng tư tưởng xấu đã bị suy yếu đi rất nhiều. Phương pháp học thuộc pháp của tôi là mỗi đoạn pháp bất kỳ đều phải học thuộc không sai một từ, không thêm bớt. Đoạn pháp đó nhất định phải đọc thuộc lòng, được từ 3 đến 5 lần không sai một từ. Chỉ cần thừa một chữ, thiếu một chữ, sai một chữ đều không được tính. Và phải học thuộc đi, học thuộc lại, cho đến khi đọc chính xác 100% thì mới được học thuộc đoạn tiếp theo. Vì học pháp là nghiêm túc, vì vậy tôi cũng bắt đầu phải nghiêm khắc đối đãi. Quyết không để tình trạng đọc đại khái gần đúng là được, không thể như vậy. Quyết không học thuộc theo kiểu miễn cưỡng đó. Ban đầu quả thực là rất khó, rất là khó. Học thuộc câu sau thì lại quên mất câu trước. Hiện tượng đọc thêm chữ, thiếu chữ, sai chữ xảy ra thường xuyên đến nỗi trong 1 giờ tôi cũng không học thuộc được một trang. Thậm chí tôi còn xuất hiện trạng thái uể oải, nghĩ sao mà học thuộc lại khó đến vậy, hay là mình lại thông đọc đi. Nhưng tôi có thể thông đọc được tốt là vì tôi đã học trong suốt 20 năm qua, mặt chữ đều đã quen mắt nên cảm thấy giống như đang uống nước lọc vậy, không có lĩnh hội gì mới. Vì vậy tôi vẫn quay lại con đường tiếp tục học thuộc pháp. Ngày thứ 2 học thuộc pháp, tôi cảm nhận rõ ràng, ồ, tư tưởng xấu trong đầu đã bị suy yếu đi nhiều rồi, không còn niệm đầu xấu trong đầu nữa. Bởi vì ngày trước khi tôi làm việc nhà, tâm trí tôi sẽ tự động phản ánh ra những niệm đầu vô cùng xấu, vô cùng tầm thường. Tôi biết những tạp niệm này không phải là của tôi, đành bài trừ nó, nhưng nó vẫn cứ lật qua, lật lại, không ngưng nghỉ chút nào. Vậy mà nhờ một tiếng học thuộc pháp ngày hôm trước, sáng hôm sau tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy đầu não của tôi đã thanh tịnh hơn rất nhiều, không có nhiều tư tưởng xấu can nhiễu đến tôi nữa, tôi liền hiểu ra rằng, hóa ra, học pháp lại có hiệu quả đến như vậy. Nếu đã tốt như vậy, vậy hà cớ gì mà không học thuộc đây? Tôi phải học, kiên định học thuộc tiếp. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, trong quá trình không ngừng phát chính niệm, học thuộc pháp, tư tưởng xấu của thế lực hung hãn ngày trước can nhiễu đến tôi đã giảm dần và yếu đi. Mặc dù đến nay vẫn còn một chút, nhưng đã hoàn toàn khác với trạng thái hung hãn trong đại nạn nửa năm đầu đó rồi. Nhưng trong quá trình này, có lúc tôi buông lơi, đôi lúc bị tình dẫn động, bị nghiệp lực tư tưởng dẫn động, xem phim truyền hình, ây ra, mà phim truyền hình này hiện nay nào là chém, chém, giết, giết, nào là thất tình lục dục, thứ loạn bát nháo nào cũng có. Sau khi xem xong, tiêu rồi, tư tưởng xấu lập tức nảy sinh như cỏ dại gặp cơn mưa xuân mà sinh sôi bừng bừng. Hối hận rồi, lúc này tôi mới nhận thức ra mình không nên xem phim, thật là có hại mà. 2. Một đêm học thuộc pháp, trời đã sáng rồi. Một đêm học thuộc pháp, trời đã sáng rồi, đây không phải là thần thoại, đây là sự thật. Lần đầu tiên là cách đây khoảng nửa năm trước, khi người nhà ra ngoài xử lý công việc trong một tuần, cả nhà khởi hành từ sáng sớm, đến khi tôi tỉnh dậy, thấy trong nhà trống không, một người cũng không có, trong tâm tức khắc cảm thấy có chút lạc lõng, cô đơn. Tôi biết đây là can nhiễu của tình, mà cái tình này không phải là tôi phải buông cái tình này xuống, phải buông nó xuống. Nhưng trong tâm vẫn thấy khó chịu, mà tôi thiết nghĩ, cựu thế lực cũng đang gia cường thêm loại giả tướng này lên tôi, tâm trạng trở nên ngày càng khó chịu. Tôi cảm thấy có chút không đành lòng. Phải làm sao đây? Giờ tôi phải làm sao đây? Học thuộc pháp, tôi nghĩ ra rồi. Tôi phải học thuộc nhiều lần luận ngữ của sư phụ. Thế là tôi ngồi xuống học thuộc luận ngữ. Tôi cứ học, không nghĩ đến điều gì khác. Tôi học thuộc được khoảng 5 lượt và một đoạn pháp bất kỳ chưa học thuộc xong. Bất chi bất giác, tôi cảm thấy sự bức bách trong tâm khi nãy không còn nữa. Thấy thoải mái rồi, bình thường rồi. Lúc đó tôi cảm khái, đại pháp quả thật lợi hại, đại pháp thật là lợi hại, thật sự có pháp lực cường đại. Thế là tôi tiếp tục học thuộc, tôi cứ học, hôm đó vốn dĩ trời quang mây tạnh, nhưng mới 8, 9 giờ mà mây đen răng đầy trời, cộng thêm cảm giác khó chịu, hụt hẫng ban nãy. Nhưng tôi cứ không ngừng học thuộc pháp, cảm thấy trong phòng càng ngày càng sáng, sau đó tôi nhìn bầu trời qua cửa sổ phòng. Thấy trời càng ngày càng sáng tỏ, mà trời bắt đầu ló dạng rồi. Chà, đại pháp thực sự là thần lực mà. Đến đám mây trên bầu trời cũng có thể phân tán, nhưng đám mây đen dần dần tản ra. Hé mở ra ánh sáng mặt trời, xuyên qua những đám mây, chiếu rọi xuống mặt đất. Thiên mục của tôi chưa khai mở. Điều tôi kể là sự biến hóa chân thực trong chiều không gian bề mặt nhất của con người. Tôi nghĩ đây là sư phụ đang khích lệ tôi. Ngoài ra, sáng sớm nay khi tôi học thuộc pháp, bầu trời cũng có mây mù bao phủ. Sau khoảng 10 phút học thuộc, dần dần tôi phát hiện bầu trời cũng sáng lên, sau đó càng ngày càng sáng. Sau khoảng nửa giờ, tôi thấy ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ. Trong khi đó, ngày hôm qua, người nhà còn nói với tôi, dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, cả tuần đều mưa dầm. Tôi nghĩ người thường đúng là người thường, bị huyễn tượng mê hoặc. 3. Có lĩnh hội mới trong quá trình học thuộc pháp. Như đã chia sẻ ở trên, thời gian tôi đắc pháp đã hơn 20 năm rồi. Đọc cuốn chuyển pháp luân đằng đẵng từng đó năm đã rất quen thuộc rồi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đại pháp có nội hàm vô tận, vượt xa khỏi tầng bề mặt giấy trắng mực đen đơn giản nhất này. Khi thông đọc, rất dễ bị phân tâm. Tôi thấy khi mình không lĩnh hội được nội hàm mới, tôi sẽ chuyển sang học thuộc pháp. Tôi nghĩ rằng đây là yêu cầu của đại pháp đối với tôi. Đó là lúc tôi cần phải học thuộc pháp rồi. Có đồng tu chỉ truy cầu tiến độ, hy vọng sẽ học thuộc thật nhanh cuốn chuyển pháp luân. Tôi cho rằng đó là đang dùng tâm thái của người thường để đo lường đại pháp. Tôi nghĩ là đại pháp có nội hàm vô tận chứ không phải chỉ là giấy trắng mực đen đơn thuần. Dẫu muốn nhanh chóng học thuộc được thì cũng chỉ thuộc được phần bề mặt mà thôi. Vậy bạn chỉ giống như một cái máy sao chép. Hơn nữa còn có người vì truy cầu tốc độ, trong quá trình học thuộc chỉ đặt ra mục tiêu học thuộc đại khái là được. Nào thêm chữ, thiếu chữ, sai chữ đều coi như đã học thuộc xong. Vậy ngang với tự lừa mình, dối người rồi. Sao có thể như vậy được? Trong quá trình học thuộc, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải học thuộc không sai một chữ nào, học thuộc một đoạn bất kỳ, cũng yêu cầu thuộc không sai một chữ. Tôi sẽ đọc đi, đọc lại ít nhất 10 lần. Có lúc đọc 20 lần cũng là chuyện bình thường. Một tiếng mới có thể học thuộc được một đoạn. Nhìn bề mặt đúng là quá chậm chạp, nhưng trong quá trình đọc đi, đọc lại đó, tôi lại lĩnh hội được nội hàm mới, chứ không phải cảm giác đọc thành quen như xưa nữa. Đọc đi, đọc lại, cứ đọc. Ồ, Chính là như vậy, tôi nhớ sư phụ từng giảng. Cho dù chư vị đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề, đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi. Trích, học pháp, tinh tấn yếu chỉ. Vậy nên tôi học thuộc pháp mỗi ngày, dù là học thuộc một đoạn pháp bất kỳ, thì tôi cũng đều có lĩnh hội mới, có thể hội mới. Vậy chẳng tương đương với việc mỗi ngày tôi đều đang đề cao sao? Điều này chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Tôi còn tham lam gì hơn nữa đây? Nói thẳng ra, đại pháp vô biên, từ tầng thấp nhất đến cao nhất, tôi cũng vĩnh viễn không thể hoàn toàn hiểu hết được toàn bộ nội hàm của đại pháp, không thể hiểu được. Dẫu là khai ngộ thì cũng chỉ có thể biết được thể hiện cụ thể của đại pháp tại tầng thứ sở tại mà thôi. Điều bác đại tinh thâm vượt quá tầng thứ sở tại thì không cách nào biết được. Hơn nữa, tôi rốt ráo vẫn là người còn đang tu luyện, mỗi ngày học thuộc một cách cẩn thận, tỉ mỉ, mỗi ngày đều có lĩnh hội mới, đã là quá đủ với tôi rồi. Vậy mà còn truy cầu tốc độ gì đó, thật là quá ngốc mà. Một chút thể hội cá nhân, mong quý đồng tu hãy dĩ pháp vi sư. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.